kinh văn: tạc không hư thực, bất tương di dụng, phi hòa phi hợp, bất ưng hư không, vô tùng tự xuất. Việc đào đất là có thật thể, hư không là vô thể, chẳng có tác dụng gì với nhau, chẳng hòa chẳng hợp. Không lẽ hư không chẳng do đâu mà tự ra? Giảng: việc đào đất là có thật thể, hư không là vô thể, chẳng có tác dụng gì với nhau. Việc đào và hư không chẳng có cùng tác dụng, chẳng hòa chẳng hợp. Thế nên trong đó chẳng có hòa cũng chẳng có hợp. Không lẽ hư không chẳng do đâu mà tự ra? Nhưng rốt ráo hư không giống như thế nào? Nó sinh khởi như thế nào? Không thể nào nó tự sinh ra, không thể nào nó hiện hữu mà chẳng có nguyên nhân nào cả. Kinh văn: nhược thử hư không, tánh duyên châu biến, bổn bất động diêu, đương tri hiện tiền, địa thủy hỏa phong, quân danh ngũ đại, tánh chân duyên dung, giai như lai tàn, bổn vô sanh diệt. Nếu hư không đó tánh tròn đầy trùm khắp, vốn không lay động, thì nên biết hiện tiền hư không và bốn thứ đất, nước, lửa, gió đều gọi là năm đại, tánh thật viên dung, vốn là tánh như lai tạng, không sinh không diệt. Giảng: nếu hư không đó tánh tròn đầy trùm khắp, vốn không lay động, thì nên biết hiện tiền hư không và bốn thứ đất, nước, lửa, gió đều gọi là năm đại, tánh thật viên dung. Tánh của hư không là chân thật chứ không hư vọng, chân thật tròn đầy và bao trùm khắp, không chướng ngại. Tất cả đều vốn là tánh như lai tàn, tại sao nó tròn đầy, bao trùm khắp, không chướng ngại? Vì nó lưu xuất từ Như Lai tạng, và vốn không sinh không diệt. Thế nên hư không chẳng sinh ra, chẳng tan biến đi. Kinh văn: A Nan, nhữ tâm hôn mê, bất ngộ tứ đại, nguyên Như Lai tạng, đương quán hư không, di xuất di nhập, di phi xuất nhập. A Nan, tâm ông mê muội, chẳng ngộ được tứ đại vốn là Như Lai tạng. Ông hãy quán sát hư không là ra hay vào, hoặc chẳng ra vào. Giảng: A Nan, tâm ông mê muội, ông quá mê lầm, tâm ông quá u mê, qua thiếu hiểu biết, chẳng ngộ được tứ đại vốn là Như Lai tạng. Như Lai đã giảng giải tứ đại địa, thủy, hỏa, phong cho ông rõ trước đây rồi, nhưng ông vẫn chưa liễu ngộ, ông vẫn còn mê muội, ông vẫn không nhận ra rằng tứ đại địa, thủy, hỏa, phong vốn là Như Lai tạng. Do vậy, bây giờ ông hãy quán sát hư không là ra hay vào, hoặc chẳng ra vào. Rút ráo hư không là đi ra hay đi vào, hoặc nó chẳng ra chẳng vào, hãy quán sát suy xét thật kỹ. Kinh văn: nhữ toàn bất tri, Như Lai tàn trung, tánh giác chân không, tánh không chân giác, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới. Ông hoàn toàn không biết trong Như Lai tàn, tánh giác là chân không, tánh không là chân giác, xưa nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp pháp giới. Giảng: ông hoàn toàn không biết, bây giờ đã đến mức A Nan chẳng biết gì cả. Trong Như Lai tạng, tánh giác là chân không, bản tánh của giác ngộ chính là bản tánh của chân không. Tánh không là chân giác. Và bản tánh của hư không chính là bản tánh của giác ngộ chân thật, của diệu giác. Sự này vốn thường thanh tịnh, trạng thái này vốn thường thanh tịnh và trùm khắp pháp giới. Như vậy, hư không và tứ đại được đề cập ở trên đều vốn thường thanh tịnh, bao trùm khắp cả pháp giới. Vốn như vậy rồi, làm sao có chuyện ra hay vào? Kinh văn: tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Giảng: ứng hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sinh. Đáp ứng với sự hiểu biết tùy theo tâm lượng của mỗi chúng sinh. Nhiều, ít, lớn, nhỏ đều được thỏa nguyện. Kinh văn: A Nan, như nhất tịnh không, không sanh nhất tịnh. Thập phương hư không, diệt phục như thị. Viên mãn thập phương, ninh hữu phương sở. A Nan, như đào một giếng thì có một giếng hư không. Vậy mười phương hư không cũng lại như thế. Tánh không cùng khắp mười phương, đâu có nơi chốn. Giảng: A Nan, nay Như Lai sẽ giảng giải cho ông được rõ. Như đào một giếng thì có một giếng hư không. Hư không sẽ lấp đầy lỗ trống của giếng. Vậy mười phương hư không cũng là như thế. Nếu khắp cả mười phương đều có giếng, thì cả mười phương đều sẽ tràn đầy hư không. Hư không sẽ bao trùm khắp mọi nơi, như đạo lý vừa được giảng giải ở trên. Tánh không cùng khắp mười phương. Vì hư không bao trùm khắp mọi nơi, vì nơi nào có giếng thì nơi ấy có hư không, đâu có nơi chốn. Làm sao ông có thể nói được có một nơi chốn để hư không đi ra hay đi vào? Nó chẳng ra hoặc vào. Kinh văn: tuần nghiệp phát hiện, thế gian vô tri, hoặc di nhân duyên, cập tự nhiên tánh, giai thị thức tâm, phân biệt kế đạt, đảng hữu ngôn thuyết, đô vô thật nghĩa. Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu, thế gian không biết, lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên. Tất cả đều là do thức tâm phân biệt suy lường, chỉ là lời nói, hoàn toàn không có nghĩa chân thật. Giảng: theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu, theo nghiệp chướng của từng chúng sinh đã tạo ra, sẽ có những nghiệp báo tương ứng sinh khởi. Nó biến hiện ra nhờ hoạt dụng di diệu của tánh Như Lai tạng. Nhưng người thế gian không biết. Những người tu theo ngoại đạo, có hạng người tu theo giáo lý quyền thừa, có hạng phàm phu. Những người thiếu trí huệ, lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên. Họ mê mờ đạo lý này, gọi đó là tánh nhân duyên. Hàng ngoại đạo thì gọi đó là tánh tự nhiên. Họ gán cho sự sinh khởi của không đại là do tự nhiên. Những sai lầm này tất cả đều là do thức tâm phân biệt suy lường. Đó là trường hợp dùng thức tâm để suy nghĩ, tính toán, suy lường, phân biệt. Đó chỉ là lời nói, hoàn toàn không có nghĩa chân thật. Nhưng đó chỉ là đạo lý tự nó thích nghi với sự hí luận, không phải đạo lý chân thật. Những gì hí luận thì không phải là chân thật, mà chỉ là sự suy đoán mơ hồ. Kinh văn: A Nan, kiến giác vô tri, nhân sắc không hữu, như nhữ kim giả, tại kỳ đà lâm, triêu minh tịch hôn, thiết cư trung tiêu, bạch nguyệt tắc quang, hắc nguyệt tiện ám, tắc minh ám đẳng, nhân kiến phân tích. A Nan, kiến giác không tự nhận thức được, nhân các thứ sắc không mà hiện hữu. Như ông nay đang ở trong giường Kỳ Đà, sớm mai thấy sáng, chiều hôm thấy tối, nếu lúc nửa đêm, trăng tròn thì sáng, không trăng thì tối. Những tướng sáng tối ấy do cái thấy phân tích ra được. Giảng: A Nan, kiến giác không tự nhận thức được. Kiến giác không có khả năng nhận biết hoặc cảm giác. Tự trong cái thấy vốn không có tính tri giác. Thấy đơn giản chỉ là thấy. Kiến đại chính là tánh Như Lai tạng. Kiến giác liên quan đến tính thấy này vốn tròn đầy, sáng suốt, không dựa vào đối đãi năng sở, chủ thể, đối tượng. Thế nên đó vốn vượt qua mọi năng tri và sở tri. Nhưng các thứ sắc không mà hiện hữu, nhờ có sắc và không mà có sự nhận biết. Nhưng chẳng phải từ thể của tính thấy có sự nhận biết. Chính trong sự hiện hữu của sắc và không mà sự phân biệt này sinh khởi. Như ông nay đang ở trong giường Kỳ Đà. Này A Nan, chính ông đang ở trong giường của Thái tử Chiến Thắng. Sớm mai thấy sáng, chiều hôm thấy tối, nếu lúc nửa đêm. Nếu ông ở đó vào lúc nửa đêm, trăng tròn thì sáng, không trăng thì tối. Đêm không có trăng thì ông thấy trời tối. Cả hai trường hợp này, những tướng sáng tối ấy, làm sao chúng ta biết được sáng hoặc tối? Cái thấy phân biệt được sáng và tối. Do cái thấy phân tích ra được, do có sắc và không mà có sự nhận biết. Nhưng đó không phải là tính thấy trong từ thể của tính giác, mà nó có do sự hiện hữu của sắc không đã sinh khởi nên sự phân biệt này. Kinh văn: Thử kiến di phục, giữ minh ám tướng, tịnh thái hư không. Di đồng nhất thể, di phi nhất thể, hoặc đồng phi đồng, hoặc dị phi dị. A Nan, nếu cái thấy đó cùng với sáng tối và hư không là một thể hay chẳng phải một thể? Hoặc đồng chẳng đồng, hoặc khác chẳng khác. Giảng: A Nan, nếu cái thấy đó cùng với sáng tối và hư không là một thể hay chẳng phải một thể, liệu ông cho rằng cái thấy và hư không là đồng một thể hay chăng? Hoặc đồng chẳng đồng, hoặc khác chẳng khác. Có thể nó đồng nhất và có thể không đồng nhất. Có thể nó khác và có thể chẳng khác. A Nan, ông giải thích xem cái thấy và hư không là một hay hai? Kinh văn: A Nan, thử kiến nhược phục, giữ minh giữ ám, cập giữ hư không. Nguyên nhất thể giả, tắc minh giữ ám, nhị thể tương vong. Ám thời vô minh, minh thời phi ám. Nhược giữ ám nhất, minh tắc kiến vong. Tức nhất ư minh, ám thời đương diệt. Diệt tắc dân hà, kiến minh kiến ám. Nhược ám minh thù, kiến vô sanh diệt, nhất dân hà thành. A Nan, nếu cái thấy đó cùng với sáng, tối và hư không vốn là một thể, thì cái sáng, cái tối sẽ tiêu diệt lẫn nhau. Khi tối thì chẳng sáng, khi sáng thì chẳng tối. Nếu cái thấy cùng một thể với cái tối, thì khi sáng, cái thấy phải biến mất. Nếu cái thấy cùng một thể với cái sáng, thì khi tối, cái thấy phải biến mất. Đã diệt rồi, làm sao thấy được sáng tối? Còn nếu sáng tối khác nhau, cái thấy thì chẳng sinh diệt, làm sao thành một thể được? Giảng: Đức Phật lại gọi: A Nan, nếu cái thấy đó khả năng có thể thấy được cùng với sáng, tối và hư không vốn là một thể. Giả sử không có sự phân biệt giữa chúng, nhưng thì cái sáng cái tối sẽ tiêu diệt lẫn nhau. Khi tối thì chẳng sáng, khi sáng thì chẳng tối. Sáng thì không tối, tối thì không sáng. Làm sao ông nói sáng và tối là đồng một thể được? Tính chất của hai thực thể này tiêu diệt lẫn nhau. Khi sáng thì chắc chắn không có tối, và khi tối thì chắc chắn không có sáng. Nếu cái thấy cùng một thể với cái tối, nếu ông cho rằng cái thấy và tối cùng một thể là đồng nhất, thì khi sáng cái thấy phải biến mất, cái thấy để thấy được cái tối phải tiêu mất. Nếu cái thấy cùng một thể với cái sáng, nếu ông nhất định cho rằng cái thấy và sáng là đồng nhất, là cùng một thể, thì khi tối cái thấy phải biến mất. Đến khi tối, cái thấy của ông lẽ ra phải bị biến mất. Đã diệt rồi, làm sao thấy được sáng tối? Nếu cái thấy của ông đã bị tiêu mất rồi, làm sao ông còn thấy được cả sáng lẫn tối? Còn nếu sáng tối khác nhau, giả sử thay vì vậy, sáng và tối là hai thứ khác nhau, không đồng, cái thấy thì chẳng sinh diệt, làm sao thành một thể được? Sáng và tối là khác nhau, cái thấy thì không sinh diệt, làm sao ông bảo hư không là đồng một thể với cái thấy được? Làm sao hai tính chất khác biệt nhau, sáng, tối, lại có thể đồng nhất với cái không sinh không diệt, cái thấy được? Kinh văn: Nhược thử kiến tinh, dự ám dự minh, phi nhất thể giả, dự ly minh ám, cập dự hư không, phân tích kiến nguyên, tắc hà hình tướng. Nếu cái thấy đó không đồng một thể với sáng và tối, thì ngoài cái sáng tối và hư không ra, ông hãy phân tích tánh thấy có hình tướng gì. Giảng: Nếu cái thấy đó không đồng một thể với sáng và tối, rằng cái thấy không cùng một thể với chúng, thì ngoài cái sáng tối và hư không ra, ông tách rời mình ra khỏi sáng tối và hư không ra. Ông hãy phân tích tánh thấy có hình tướng gì, tánh thấy giống như thế nào, nó có hình tướng không, nó có phải là cái gì mà ông thấy được chăng? Kinh văn: Ly minh ly ám, cập ly hư không, thì kiến nguyên đồng, quy mau thố giác, minh ám hư không, tam sự câu dị, tùng hà lập kiến. Rời cái sáng tối và hư không ra, tánh thấy đó cũng đồng như lông rùa sừng thỏ. Sáng tối và hư không, ba cái đều khác biệt, do đâu mà lập thành cái thấy? Giảng: Rời cái sáng tối và hư không ra, tánh thấy đó cũng đồng như lông rùa sừng thỏ. Điều ấy chỉ là vô lý. Nếu ông tách mình ra khỏi cái sáng tối và hư không, thì ông sẽ không có được cái thấy. Sáng, tối và hư không, ba cái đều khác biệt, do đâu mà lập thành tánh thấy? Nếu ba cái này không đồng nhất với cái thấy của ông, thì ông lập tánh thấy ở nơi nào? Kinh văn: Minh ám tương bội, dân hà hoặc đồng, ly tam nguyên vô, dân hà hoặc dị. Sáng tối nghịch giao, làm sao nói đồng được? Lìa ba thứ vốn chẳng có, làm sao nói khác được? Sáng tối nghịch nhau, làm sao nói đồng được? Làm sao ông nói cái thấy là đồng với cái sáng và tối, khi tính sáng và tối đối nghịch nhau? Khi có sáng thì không có tối, khi có tối thì không có sáng. Hai cái không đồng hiện hữu, ông có thể thấy được cái tối do bóng của ông ở một bên thân, còn phía bên kia thì thấy sáng. Nhưng lúc đó hai cái sáng tối cũng không phải là một, chúng đối nghịch nhau. vì chúng nghịch nhau. Làm sao ông nói chúng đồng nhất được? Lìa ba thứ vốn chẳng có, làm sao nói khác được? Nếu ông tách rời mình ra khỏi ba thứ sáng, tối và hư không, thì chẳng có cái thấy chút nào. Làm sao nói chúng khác hoặc chẳng khác? Kinh văn: phần không phần kiến, bổn vô biên bản, dân hà phi đồng, kiến ám kiến minh, tánh phi thiên cải, dân hà phi dị. Bên hư không, bên cái thấy, vốn không có bờ mé, sao lại chẳng đồng? Thấy cái tối, thấy sáng, tánh chẳng dời đổi, sao lại chẳng khác? Giảng: bên hư không, bên cái thấy, vốn không có bờ mé, sao lại chẳng đồng? Giữa chúng chẳng có ranh giới. Ông có nói được đâu là lằn ranh của cái thấy và đâu là ranh giới của hư không chăng? Chẳng thấy có ranh giới nào giữa hai thứ ấy. Nếu nó chẳng đồng, lẽ ra phải có đường ranh giữa chúng. Thấy cái tối, thấy sáng, tánh chẳng đổi dời, sao lại chẳng khác? Ông thấy được tối rồi, thấy được sáng, nhưng tánh thấy không thay đổi, tại sao ông nói nó chẳng phải là hai? Kinh văn: nhữ cánh tế thẩm, di tế thẩm tường, thẩm đế thẩm quán, minh tùng thái dương, ám tùy hắc nguyệt, thông thuộc hư không, ủng quy đại địa, dư thị kiến tinh, nhân hà sở xuất. Ông hãy xét cho kỹ, suy gẫm từng chi tiết, quán sát cho tường tận. Sáng là do mặt trời, tối là do đêm không trăng. Thông suốt thuộc hư không, bưng bít thuộc đất liền. Như vậy, tánh thấy dân đâu mà ra? Giảng: A Nan, ông hãy xét cho kỹ, kỹ hơn lần trước, suy gẫm từng chi tiết. Với sự chú tâm đặc biệt, sáng là do mặt trời, tướng sáng là đến từ mặt trời. Tối là do đêm không trăng, vào đêm không trăng thì trời tối. Thông suốt thuộc hư không, bưng bít thuộc đất liền. Những nơi không được thông suốt như vách tường hoặc đất liền, tánh ngăn ngại và không thông suốt. Như vậy, tánh thấy nhân đâu mà ra? Nhưng hãy xem xét tánh thấy, có khả năng thấy được của ông, nó đến từ đâu? Ông xem thử có tìm ra được không? Kinh văn: kiến giác không ngoan, phi hòa phi hợp, bức ân kiến tinh, vô tùng tự xuất. Cái thấy thì có biết, hư không thì chẳng hay biết, chẳng hòa chẳng hợp. Không lẽ tánh thấy chẳng do đâu mà tự có? Giảng: cái thấy thì có biết, hư không thì chẳng hay biết, có tính biết để thấy, trong khi hư không thì vô tri, không có cái biết. Một bên thì biết, một bên thì không, chẳng hòa chẳng hợp. Hai cái chẳng kết hợp với nhau được, không lẽ tánh thấy chẳng do đâu mà tự có? Nhưng không thể nào tánh thấy tự nó phát sinh, không cần đến một duyên cớ nào. Không có đạo lý như vậy. Kinh văn: nhược kiến văn tri, tánh duyên châu biến, bụng bất động diêu, đương tri vô biên, bất động hư không, tịnh kỳ động diêu, địa thủy hỏa phong, quân danh lục đại, tánh chân duyên dung, giai như lai tạng, bổn vô sanh diệt. Nếu như các sự thấy, nghe, hay, biết, bản tính viên mãn cùng khắp, vốn không lay động, thì nên biết kiến đại cùng với hư không, vô biên chẳng dao động. Và bốn thứ lay động là địa, thủy, hỏa, phong, gọi là sáu đại, vốn thật viên dung. Điều là tánh như lai tạng, vốn không sinh không diệt. Giảng: nếu như các sự thấy, nghe, hay, biết, bản tính viên mãn cùng khắp, vốn không lay động, tánh vốn viên dung, trùm khắp pháp giới, thì nên biết kiến đài cùng với hư không vô biên chẳng dao động, và bốn thứ lay động là địa, thủy, hỏa, phong, đất, nước, lửa, gió, không và kiến, gọi là sáu đại, vốn thực viên dung, đều là tánh Như Lai Tạng. Đó đều là biểu hiện của tánh Như Lai Tạng, vốn không sinh không diệt. Kinh văn: A Nan, nhữ tánh trầm luân, bất ngộ nhữ chi, kiến văn giác tri. Bổn Như Lai Tạng, nhữ đương quán thử, kiến văn giác tri. Di sanh di diệt, di đồng di dị, di phi sanh diệt, di phi đồng dị. A Nan, tánh ông chìm đắm, không ngộ được tánh thấy, nghe hay biết của chính ông vốn là Như Lai Tạng. Ông hãy xem xét thử tánh thấy, nghe hay biết, đó là sinh hay diệt, là đồng hay khác, là chẳng sinh diệt, là chẳng đồng chẳng khác. Giảng. Đến lúc này thì Đức Phật lại quở trách ngài A Nan một lần nữa. A Nan, tánh ông chìm đắm. A Nan, tâm tánh ông đắm chìm trong hôn mê. Ông không nghĩ cách tự thăng qua cho mình, ông chỉ làm cho mình chìm đắm, như người ta thường nói. Người cao thượng nhắm đạt mục đích cao, người nhỏ nhen nhắm mục tiêu thấp. Đức Phật trách mắng A Nan: Luận điểm của ông không giải thích thỏa đáng toàn bộ. Ông thật là không có chính kiến rõ ràng. Ông thật vô tích sự. Chẳng còn gì để giúp ông được nữa. Khi Đức Phật bảo ông là kẻ chìm đắm, cũng giống như bảo ông là người thiếu nghị lực. A Nan giống như là người thích ngủ, bất kỳ lúc nào có cơ hội là ngủ. Đây cũng là một biểu hiện của sự chìm đắm. Không ngộ được tánh thấy, nghe hay biết của chính ông vốn là Như Lai Tạng. Ông chưa được giác ngộ, tất cả cái thấy, nghe hay biết của ông đều là tánh Như Lai Tạng. Vì ông vẫn chưa hiểu, nay Như Lai sẽ cho ông một cơ hội để hiểu. Ông hãy xem xét thử tánh thấy, nghe hay biết đó. Ông hãy suy xét là sinh hay diệt. Tánh thấy, tánh nghe và tánh hay biết là sinh hay diệt, là đồng hay khác, là chẳng sinh diệt, là chẳng đồng chẳng khác. Hãy phân biệt vấn đề này thật chi tiết. Kinh văn: Nhữ tằng bất tri, Như Lai Tạng tung, tánh kiến giác minh, giác tinh minh kiến, thanh tịnh bổn nhiên, châu biến pháp giới. Ông chưa từng biết trong Như Lai Tạng, tánh thấy là giác ngộ sáng suốt. Tánh giác ngộ là cái thấy sáng suốt, vốn tự nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới. Giảng: Ông chưa từng biết trong Như Lai Tạng, tánh thấy là giác ngộ sáng suốt. Nó chính là thể tính sáng suốt của giác ngộ. Tánh giác ngộ là cái thấy sáng suốt. Giác ngộ cứu cánh mà ông đạt được chính là sự nhận biết sáng suốt, là tinh minh của bản giác, tức là cái thấy chân thực sáng suốt di diệu, vốn tự nhiên thanh tịnh, bản tính vốn thường thanh tịnh và cùng khắp pháp giới. Kinh văn: Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, như nhất kiến căn, kiến châu pháp giới, thính khứu thường xúc, giác tri, diệu đức ánh nhiên. Biến châu pháp giới, viên mãn thập hư, ninh hữu phương sở. Biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sinh. Như ở nhãn căn, cái thấy trùm khắp pháp giới. Tánh biết nghe, ngửi, biết nếm, biết xúc chạm. Tánh nhận biết các pháp có công năng diệu dụng rõ ràng cùng khắp. Viên mãn mười phương pháp giới, đâu có xứ sở. Giảng: Tánh thấy này biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sinh. Như ở nhãn căn, cái thấy trùm khắp pháp giới. Tánh biết nghe, ngửi, biết nếm, biết xúc chạm. Tánh nhận biết các pháp Hoạt dụng của tánh thấy ấy vô cùng vi diệu, công đức của nó không thể nghĩ bàn, sáng rực rỡ như ngọc bích, chiếu soi vô ngại, có công năng diệu dụng rõ ràng cùng khắp, viên mãn mười phương pháp giới. Nó hiện hữu khắp cả mười phương tầng hư không pháp giới, đâu có xứ sở, có một nơi chốn nhất định nào để gán cho nó được. Nó chẳng ở đó, cũng chẳng phải không ở đó, vì nó không có một nơi chốn nhất định, mà nơi nào cũng là xứ sở của nó. Nó có thể tánh viên mãn và diệu dụng vô cùng. Kinh văn: tuần nghiệp phát hiện, thế gian vô tri, hoặc di nhân duyên, cập tự nhiên tánh, giai thị thức tâm, phân biệt kế đạt, đảng hữu ngôn thuyết, đô vô thật nghĩa. Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu, thế gian không biết, làm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên, tất cả đều do thức tâm phân biệt suy lường, chỉ là lời nói, hoàn toàn không có nghĩa chân thật. Giảng: theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu, theo nghiệp cảm của mỗi chúng sinh mà các hoạt dụng của tánh thấy sẽ ứng hiện ra. Thế gian không biết là hàng phàm phu, những người theo giáo lý quyền thừa, những người theo ngoại đạo, làm cho là nhân duyên, hoặc họ mê lầm gán cho đó là tánh tự nhiên. Lối suy nghĩ này đều sinh khởi từ thức tâm phân biệt suy lường, chỉ là lời nói, hoàn toàn không có nghĩa chân thật. Đạo lý mà họ suy luận ra là không chân thật, nó không căn cứ từ đệ nhất nghĩa đế, cũng chẳng phải là thật tướng mà Như Lai đã giảng trước đây.